Kính mời Hội Thánh đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 1 từ câu 23 đến chương 2 từ câu 1 đến câu 11 là nền tảng giảng luận của mục sư quản nhiệm. Tôi cầu Đức Chúa Trời lấy linh hồn tôi làm chứng rằng ấy là tại nể anh em mà tôi chưa đi đến thành Cô-rinh-tô. Chớ không phải chúng tôi muốn cai trị đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em vì anh em đứng vững vàng trong đức tin. Vậy, chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu. Vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu thì thế nào tôi được sự trông cậy, sự vui vẻ bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu. Tôi đã viết cho anh em như thế, hầu cho khi tôi đến nơi tôi sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui. Tôi tin cậy ở hết thảy anh em rằng anh em ai nấy đều lấy sự vui của tôi mà làm vui mình. Vả ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề mà tôi đã viết thơ cho anh em. Nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu, ấy chẳng phải chỉ làm cho tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thải điều buồn rầu ít nhiều. Tôi chẳng muốn nói quá làm gì. Kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em quở trách, ấy là đủ rồi. Thà nay anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Vậy tôi xin anh em hãy tỏ lòng yêu thương đối với người đó, bởi chưng tôi viết thơ cho anh em, cốt để thử anh em, xem có vâng lời trong cả mọi sự cùng chăng. Nhưng anh em tha thứ ai thì tôi cũng tha thứ. Vả nếu tôi đã tha là vì anh em mà tha, ở trước mặt Đấng Christ, hầu đừng để cho quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Xin mời Hội Thánh an tọa.
Hôm nay Hội Thánh thấy là chúng ta có phần tù hình. Lý do là mục vụ ban trưởng lão, ban trong Hội Thánh chuẩn bị cho chương trình những tới tháng 7. Nếu chính phủ tiểu bang cho chúng ta được 100 người, thì chúng ta sẽ ngưng thâu hình chương trình vào ngày thứ Bảy, nhưng mà chỉ có thâu hình ngày Chủ Nhật rồi phát trên mạng mà thôi, cho những người chưa thể đến nhà thờ được. Lý do là mặc dầu chính phủ có thể cho 100 người, nhưng mà họ giới hạn là mỗi người ngồi cách nhau khoảng 4 thước vuông đó, cho nên nhà thờ chúng ta cũng bị giới hạn con số. Và nếu được 100 người đó thì chúng tôi đồng ý là nhóm anh ngữ của chúng ta, tức là thanh thiếu niên chúng ta sẽ trở lại thờ phượng Chúa tại nhà thờ. Cho nên 50 người ở tại đây và 50 người ở tại hội trường dành cho English Ministry. Nên chúng ta sẽ phải tiếp tục thờ phượng Chúa vào ngày thứ Bảy, dành cho những người không có con em nhỏ cố gắng đến ngày thứ Bảy, để dành cho những người có con em nhỏ đưa đến đây thờ phượng vào Chủ Nhật, và con em họ có thể thờ phượng Chúa ở tại hội trường. Chương trình thâu này sẽ được gửi cho những người ở nhà không thể đến được, nhất là những người lớn tuổi. Cho nên chúng ta hiện nay phải thực hiện chương trình đó, chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Nên những anh em mà đã hợp tác với tôi thâu hình ngày thứ Bảy thì chúng ta sẽ không còn thâu thứ Bảy nữa, nhưng mà chúng ta thâu chương trình Chủ Nhật này, rồi chúng ta sẽ phát cho những người ở tại nhà vào tuần lễ thứ 12 tây tháng 7. Xin Hội Thánh hiểu cho, thông cảm cho sự uyển chuyển của chúng ta trong vấn đề giúp đỡ con cái Chúa trong sự thờ phượng Ngài. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, hôm nay Hội Thánh nghe đọc phần Kinh Thánh ha, trong Giăng đoạn 13 mà chị Hà Ngọc Hà vừa đọc đó, thì trong phần cuối cùng tác giả ghi một câu mà chúng ta thấy dường như nó không có liên hệ lắm về câu chuyện. Phần cuối cùng sau khi nói lại về vấn đề Judah nhận bánh tiệc thánh, nhận bánh bữa ăn đó, thì Judah đi ra. Thì chúng ta biết là Judah đi ra để thực hiện cái âm mưu bán Chúa bằng 30 nén bạc đó. Thì ông Giăng, sứ đồ Giăng, ông khi ông ghi lại, ông ghi rằng khi ấy trời đã tối. Nếu ai đã học với tôi trong chương trình nhóm nhỏ và trong trường Chủ nhật á, thì biết rằng khi Giăng đưa cái thời điểm sáng tối đó, thì ông không chỉ nói đến lúc đó trời sáng trời tối, nhưng mà ông đi vào vấn đề ý nghĩa thuộc linh. Tức là khi Giuđa nghe lời Chúa, đáng lẽ là Giuđa phải ăn năn, nhưng mà Giuđa vẫn âm mưu thực hiện kế hoạch bán Chúa. Cho nên Giuđa khi ấy trời đã tối, nghĩa là khi ấy Giuđa đi vào quyền lực của bóng tối. Cuộc đời của Giuđa đi vào nơi tối tăm khi bán Chúa. Cho nên nếu chúng ta đọc lại sách Giăng, mà khi bất kỳ nào mà Giăng nói trời tối trời sáng đó, chúng ta phải hiểu ông có ý nghĩa thuộc linh, chứ không phải chỉ có ý nghĩa là trời tối trời sáng theo cái thời điểm của thì giờ. Nên khi chúng ta đọc như vậy, chúng ta thấy lời Chúa để lại chúng ta rất là phong phú nếu chúng ta hiểu chiều sâu của cái câu văn đó. Nhưng mà trước khi chúng ta học lời Chúa trong Côrintô thứ nhì đoạn 1 từ câu 23 đến đoạn 2 câu 11, chúng ta sẽ hiệp ý với nhau cầu nguyện. Tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho những người lớn tuổi trong hội thánh và những người bình ở trong hội thánh của chúng ta. Đây là thời điểm mà tôi nghĩ họ rất cần. Thứ nhất là vì căn bệnh của họ, thứ hai là vì dịch coronavirus, và thứ ba là sự cô đơn khi mà không được đến thờ Chúa với hội thánh của chúng ta. Họ phải ở nhà, cho nên họ có nhiều điều cần chúng ta cầu thay. Cho nên xin hội thánh cùng hiểu ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con, khi chúng con là những người còn Chúa cho còn có sức khỏe và tương đối còn trẻ, thì chúng con có thể đến đền thờ để thờ phượng Chúa được, và cũng có thể thông công với những anh chị em khác trong hội thánh khi chúng con gặp gỡ nhau. Nhưng mà có những người không được như chúng con, những người lớn tuổi và những người bình ở trong hội thánh, họ phải ở nhà, họ cảm thấy cô đơn và họ đang chịu những cơn đau hành hạ thân xác của họ. Và ông bà, anh chị đó của chúng con cần sự cầu thay của chúng con, cần sự yên ủi của Chúa đến với họ trong những thời điểm này. Con cầu nguyện cho những người lớn tuổi trong hội thánh, vì hoàn cảnh dịch lệ mà họ không thể đến nhà thờ được, họ cũng bị cản trở khi đi ra ngoài sinh hoạt thường nhật, để đi chợ, để đi gặp bạn bè, cho nên họ rất là buồn. Và con đến với Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho họ, để xin Chúa giữ gìn họ trong mùa dịch lệ này, cũng như trong mùa đông bệnh cảm cúm cũng dễ đến với những người lớn tuổi và có thể làm cho họ rất là khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy con đến với Chúa và xin Chúa an ủi họ một cách đặc biệt. Chúa dùng chương trình thờ phượng trên mạng để cho họ còn thấy được sự gần gũi với hội thánh, và xin Chúa cũng cho họ cũng nhận được sự thăm hỏi của ông bà anh chị em khác trong hội thánh, để họ không mất đi cái mối thông công mà họ đã có trước đây. Con cũng nhớ đến những người bệnh nữa. Trong những người bệnh thì chúng con nhớ đến bà Chu Thị An. Căn bệnh ung thư của bà cũng đã rơi vào tình trạng rất là nặng, đi vào những thời điểm cuối cùng. Bà cần được sự bổ sức của Chúa. Xin Chúa cho bà được dịu cơn đau, xin Chúa cho bà có thể ngủ được, và xin Chúa cho bà tìm được một người an ủi qua gia đình cũng như qua hội thánh của Chúa. Con cũng nhớ đến bà ông Huỳnh Văn Trí ở tại viện dưỡng lão, cũng rất là cô đơn ở tại đó. Ông đã bị liệt người cũng khá lâu. Xin Chúa an ủi ông, bổ sức cho ông. Con cầu nguyện cho bà Châu Thiện Tâm. Mỗi ngày thì chúng con thấy bà yếu đi, vấn đề đi đứng, vấn đề nói năng cũng kém so với trước đây. Con đến với Chúa và xin Chúa cũng đến bổ sức thêm cho bà và ban niềm an ủi cho bà nhiều. Còn những người khác thì con tùy mỗi căn bệnh của mỗi người, xin Chúa đến và Chúa chăm sóc thăm viếng họ. Con cũng nhớ đến tại Tình Thương thì cũng có nhiều con cái Chúa đang mang chứng bệnh ung thư. Có chị Dương Ngọc Anh, có chị Hà Thị Quang, có cô Thúy, có những người đang bắt đầu những căn bệnh đang được chữa trị bằng hóa trị, có những người căn bệnh đã đến thời gian cuối cùng. Con biết chị em của chúng con rất là buồn, họ rất là cô đơn, và họ phải đối diện một sự thật của cuộc sống chúng con là họ sẽ qua đời. Nên con xin Chúa an ủi họ, ban cho họ sự bình an và thêm sức mới cho họ, cũng như xin Chúa cho tình hình có thể dễ chịu hơn, để họ có thể, nếu Chúa cho phép mà họ khỏe, thì họ có thể đến với hội thánh của Chúa. Con cầu nguyện thêm cho những người bệnh khác nữa, có những người có nhiều chứng bệnh không nổi ngặt nghèo, nhưng mà cản trở họ rất là nhiều trong sinh hoạt hàng ngày và trong sự đến với hội nhà thờ thờ phượng Chúa nữa. Con kính dâng những ông bà anh chị của con lên Đức Chúa Trời của chúng con, nguyện xin Ngài đón xem, Ngài thương xót, Ngài động lòng và Ngài cứu giúp. Chúng con cảm tạ Chúa. Bây giờ chúng con mở lời Chúa ra để học hỏi với nhau, xin dạy dỗ chúng con, và chúng con được lắng nghe lời của Ngài dạy cho chính mình. Và chúng con thưa với Chúa rằng xin Chúa phán, và chúng con xin lắng nghe, chúng con xin vâng lời, chúng con sẽ làm theo lời Chúa dạy. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mối liên hệ giữa người với người thật sự hết sức là khó khăn, không dễ. Lắm lúc vô tình hay là cố ý, chúng ta hiểu lầm nhau, rồi chúng ta chỉ trích nhau. Dễ hơn thì chúng ta khen thưởng nhau, an ủi nhau. Và khi chúng ta chỉ trích người khác thì chúng ta sẽ nhanh chóng tìm đủ cách để bảo vệ chính mình. Cho nên chuyện nhỏ có thể trở nên chuyện lớn. Cho nên sau cơn mưa trời lại bão. Những người lãnh đạo hội thánh Côrintô đối diện với nhiều vấn đề khó khăn, nên đã viết thư cho Phaolô và đặt cho ông nhiều câu hỏi về những vấn đề trong hội thánh của Chúa. Mà một trong những câu hỏi đó được ghi trong Côrintô thứ nhất, được nhắc lại trong câu thứ nhất đoạn 7 câu 1. Phaolô viết thư trả lời các vấn đề của hội thánh qua Côrintô thứ nhất. Nhưng mà rất đáng tiếc là những người lãnh đạo trong hội thánh không vâng lời ông, không giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh. Họ làm ngơ, và họ lại có một cái số người là chống đối Phaolô. Thì Phaolô dự định đến thăm hội thánh một lần nữa, nhưng mà trước khi đến thăm, ông viết cho họ một lá thư với lời lẽ hết sức là cứng rắn, hết sức là mạnh, để tạo thêm cho họ một cơ hội là phải giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh. Và lá thư này của Phaolô, tại vì ông nói cứng rắn, ông nói mạnh quá, cho nên gây cho họ rất là buồn rầu, được ghi trong đoạn 7 câu 8. Phaolô không muốn đến thăm hội thánh Côrintô để lặp lại những gì mà thư ông đã viết, hay là đối diện lại với một vấn đề mà ông đã đề cập trước đây rồi. Ông không muốn lặp lại nữa. Vì thế qua đoạn, chúng ta thấy qua câu thứ nhì đoạn 2, đoạn 1 từ câu 23 đến đoạn 2 câu 11, thì Phaolô trình bày lý do ông đã không đến thăm hội thánh Côrintô như lời hứa, và cũng là dịp ông tâm tình với hội thánh về thái độ của ông đối với người có tội ăn năn và những người trong hội thánh đã giải quyết được vấn đề. Thì trong phần đầu tiên thì Phaolô viết từ câu 23 của đoạn 1 cho đến đoạn 2 câu 4 như sau: Tôi cầu Đức Chúa Trời lấy linh hồn tôi làm chứng rằng ấy là tại nể anh em mà tôi chưa đến thành Côrintô, chớ không phải chúng tôi muốn cai trị đức tin anh em, nhưng chúng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em, vì anh em đứng vững vàng trong tin đức tin. Vậy chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu, vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu thì thế nào tôi được trông cậy sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu. Tôi đã viết cho anh em như thế hầu cho khi tôi đến nơi sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui. Tôi tin cậy ở hết thảy anh em rằng anh em ai nấy đều lấy sự vui của tôi mà làm vui mình, và ấy là đang lúc đang trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề mà tôi đã viết thư cho anh em. Nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Sứ đồ Phaolô không thể thực hiện lời hứa đến thăm hội thánh Côrintô vì tại đó có một vài tín đồ phạm tội nặng, nhưng mà lại không chịu chấp hành kỷ luật của hội thánh và của Phaolô. Phaolô quyết định thay vì đến đó giải quyết vấn đề, ông dùng thư để gửi cho thánh để giải quyết. Và bức thư này đã đem lại sự buồn rầu trong hội thánh. Sở dĩ Phaolô viết thư không phải vì Phaolô không dám đối diện với những người phạm tội, không dám đối diện với những người chống đối, nhưng ông không đến tại vì ông muốn giữ một tình cảm tốt đẹp với hội thánh. Phaolô biết rằng nếu ông đến, ông sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi một cách cứng rắn hơn, ông sẽ nói mạnh hơn, và đương nhiên nó sẽ gây cho hội thánh càng buồn hơn nữa. Ông nói rằng ông tạm thời không đến để giữ được cái tình cảm. Câu tôi cầu Đức Chúa Trời lấy linh hồn tôi làm chứng rằng, có thể hiểu rằng Phaolô xin Đức Chúa Trời làm nhân chứng về đời sống của ông. Phaolô xin Đức Chúa Trời làm chứng cho quyết định tạm ngưng thăm hội thánh Côrintô trong giai đoạn này. Không phải ông mang tội với họ, nhưng để cho họ biết rằng lòng của ông yêu thương họ như thế nào khi ông muốn giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh. Phaolô còn chưa biết, chính vì nể anh em mà tôi chưa đến thành Côrintô, hay là chính vì tôi dung thứ cho anh em mà tôi chưa đến. Tại vì trong cuối thư ông viết rằng, tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi cái khác rằng, nếu tôi là đến thì chẳng dung thứ gì hết. Tức là ông nói rằng, nếu ông đến thì ông sẽ làm tới nơi tới chốn, ông sẽ giải quyết được vấn đề cách cứng rắn. Thì tại đây chúng ta nhận thấy Phaolô trong vai trò người cha thuộc linh đối với tín đồ tại Côrintô. Và ông đã sử dụng cây trượng và cây gậy của người chăn chiên để chăn dắt đàn chiên của Đức Chúa Trời, chăn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời. Ngày nay tại một số hội thánh, vì sợ tín đồ giận và vì sợ tín đồ đi hội thánh khác, một sư quản nhiệm dường như không dám bẻ trách sửa trị dạy người trong sự công bình khi có người phạm tội, khi có người gây chia rẽ trong hội thánh. Lắm lúc cũng vì mối thông công trong hội thánh được muốn giữ cho nó tốt đẹp mà đôi khi một sứ quản nhiệm làm ngơ hay là nhịn nhục làm ngơ trước tội lỗi xảy ra trong hội thánh. Muốn bẻ trách sửa trị dạy người trong sự công bình, một sư không thể chỉ lấy quyền làm quản nhiệm của mình, nhưng một sư cần nhất là thẩm quyền thuộc linh và lòng yêu thương để giải quyết vấn đề, giống như Phaolô đó. Cho nên trong sự điều hành hội thánh với điều hành ngoài xã hội nó khác nhau dữ lắm. Ngoài xã hội thì ông thủ tướng đó, thì ông dùng cái quyền làm thủ tướng, thì mình sợ ông là cái quyền thủ tướng của ông, nhưng mà chưa chắc gì mình kính nể ông. Nhưng mà thẩm quyền thuộc linh nó khác. Thẩm quyền thuộc linh là không dựa vào địa vị, nhưng mà dựa vào mẫu mực của con người, đạo đức thiêng liêng. Cho nên người có thẩm quyền thuộc linh là người mà người khác nhìn vào họ kính nể vì đời sống của người đó. Cho nên đây là điểm mà Phaolô muốn hội thánh phải hiểu, là ông là người chăn chiên, ông dùng cái trượng, cái gậy của thẩm quyền thuộc linh để chăn giữ hội thánh của Chúa. Phaolô viết, không phải tôi muốn cai trị anh em, nhưng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em. Hay nó có thể hiểu rằng, không phải chúng tôi muốn làm chủ anh em rồi anh em làm đầy tớ chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng cùng làm việc với anh em để anh em chúng ta được vui mừng. Tâm tình này của Phaolô cũng dễ thấy và cũng dễ hiểu chứ. Nếu muốn làm chủ đó thì Phaolô đâu có sợ gì mà không đến Côrintô để giải quyết vấn đề tội lỗi, để giải quyết những người chống đối ông. Nếu ông làm chủ, ông có quyền mà. Và nếu ông làm chủ đó thì Phaolô đâu có kể những cái khổ nhọc ông ở trong chức vụ tại Côrintô và ở tại nơi khác. Tại vì trong Côrintô thứ nhì đoạn 11 của 23-24 ông liệt kê những điều mà ông chịu khổ, mà đương nhiên một người chủ không thể chịu khổ như vậy được. Ông biết như thế này: tôi chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đòi ven gần phải bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi để 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu, đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần đi đường nguy trên sông biển, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lộ. Người chủ không biết cái này. Cho nên ông Thao nói là tôi không đến đây để cai trị anh em. Nhưng tôi muốn cùng với anh em giải quyết vấn đề, làm việc và vui với nhau. Đương nhiên là một phương diện, mục sư quản nhiệm là chủ tọa hội thánh. Nhưng trên phương diện khác, không có mục sư chân chính nào mà không trải qua những kinh nghiệm đau thương giống như Phaolô mà chúng ta vừa đọc. Đặc biệt tôi nhớ đến những mục sư tại Việt Nam. Mục sư đây thì đỡ lắm nghe. Mục sư tại Việt Nam, tôi muốn nói đến mục sư tại Việt Nam. Tôi thấy tại Việt Nam đó, từ ông cho đến bà, rồi đến 4-5 đứa con á, cùng hầu vị Chúa và hội thánh. Tức là ngoài công việc ông sư soạn bài giảng, thăm tín đồ, vân vân, thì ông bà và các con còn phải chăm sóc vườn kiển ở trong hội thánh, trong nhà thờ, xung quanh nhà thờ, chăm sóc tưới cây, rồi tỉa cây, đủ thứ, rồi quét dọn sang nhà thờ cho sạch, rồi lau chùi sàn nhà thờ, lau chùi các băng ghế, rồi đủ thứ chuyện ở đó. Nhưng mà sao? Chỉ có người lãnh lương à? Người lãnh lương tượng trưng thôi à? Cho nên làm sao gọi là chủ được? Và vì vậy, nếu ai muốn làm chủ hội thánh á, thì xin lỗi, đừng làm quản nhiệm. Nhưng mà quản nhiệm là người cùng làm việc với hội thánh. Khi biết chính tôi đã quyết không trở lại cùng anh em, cho biết Phaolô đã đến thăm họ lần trước sau khi thành lập hội thánh Côrintô để giải quyết vấn đề. Có người tìm cách bác bỏ thẩm quyền sứ đồ của ông, gây cho thánh rất là lộn xộn. Và Phaolô không đến Côrintô lần này như hứa đó, chỉ vì ông không muốn đem cho họ thêm sự buồn rầu cho họ. Và ông quyết định như vậy là để họ giải quyết vấn đề, để họ giải quyết vấn đề người có tội, hầu cho người có tội ăn năn. Phaolô viết thế này: sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Thì nếu mà họ buồn giải quyết vấn đề tội lỗi thì nó có buồn rầu thật, nhưng mà nó giải quyết được nan đề để người đó được ăn năn và người đó được cứu rỗi. Thì lúc bây giờ đó thì cả họ và Phaolô đều sẽ vui mừng. Phaolô cho biết rằng họ là người mang cho ông niềm vui trong chức vụ, nên nếu họ buồn thì làm sao ông vui được. Phaolô cũng cho biết rằng ông quyết định không đến Côrintô như đã hứa vì ông không muốn. Đáng lẽ là người làm cho ông vui, tức là tín đồ tại đó làm cho ông vui, thì lại là người làm cho ông buồn, thì ông không muốn đến. Phaolô nói rằng hễ ông gây cho họ buồn thì chính ông gây cho ông buồn. Và niềm vui của ông là gì? Là niềm vui của ông là khi cả hội thánh đều vui thì ông mới vui chứ. Và nếu anh buồn ông vui thì sao được. Cho nên thưa ông bà anh chị, một mục sư mà yêu thương hội thánh và được thánh yêu thương thì không bao giờ muốn đem sự buồn rầu đến cho hội thánh, ngoại trừ sự bẻ trách sửa trị những người có tội, những người có lỗi. Và điều đó thật ra nó khi giải quyết vậy chỉ gây cho ông đau buồn hơn thôi. Đồng thời, một thánh yêu thương mục sư và được mục sư yêu thương cũng không bao giờ muốn đem sự đau buồn đến cho mục sư, ngoại trừ ông sư có vấn đề nghiêm trọng về đạo đức. Vì điều đó chỉ gây cho thánh đem thêm đau buồn. Và tôi nhận thấy rằng ông bạn chị em ở trong hội thánh này lâu rồi, tôi cũng ở trong hội thánh này lâu rồi, tôi thấy rằng đời sống chúng ta buồn quá rồi Cho nên thôi đừng làm thêm chuyện buồn nữa. Tức là chúng ta chưa đủ buồn sao mà lại muốn gây thêm buồn rầu trong hội thánh. Và tôi nói rằng 6 ngày tại nhà chưa đủ buồn sao mà đem sự buồn đó gây trong hội thánh chi vậy? Chứ khổ không? Ngoại trừ nó rất là cần thiết khi người có tội là ở trong hội thánh của Chúa và cần phải giải quyết. Thì khi cho biết tôi đã viết cho anh em như thế, và tôi muốn nhắc lại lá thư ông đã viết giữa thời gian thư con thứ nhất và con thứ nhì, tức là sau chuyến viếng thăm đau buồn đó. Không những hủy chuyến thăm hội thánh gây cho tín đồ tại đó buồn lòng, mà lá thư Phaolô gửi thay thế cho chuyến thăm lại gây cho họ buồn thêm nữa. Nhưng mà ông Phaolô kể lại tâm trạng ông viết thư, lúc ông viết thư ông biết là thư đã buồn, nhưng mà ông nói cho anh em hội thánh biết rằng Đây là tâm trạng của tôi khi mà tôi viết thư này cho anh em. Nó không đơn giản đâu, nó không có dễ đâu. Vả ấy là đang lúc cơn khốn nạn lớn, tâm lòng quặn thắt nó mất dầm về mà tôi viết thư cho anh em. Nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em. Cho nên ông viết thư mà vừa viết vừa khóc, vừa viết mà lòng rất là khó chịu. Mà viết thư trong tinh thần tình trạng căng thẳng đau buồn với nhiều nước mắt như vậy thì xin lỗi, chẳng có vui mừng gì để viết cái thư đó. Chẳng đừng phải viết thư đó thôi. Giống như trong ngôn đoạn 27 câu 6 ghi, đây là tâm, đây là điểm mà Paulo muốn ngộ thánh hiểu. Bạn hữu làm cho thương tích ấy là bởi lòng thành tín, còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy. Tức là người bạn chân thật á, là người bạn sẽ gây cho mình đau lòng khi họ sửa sai mình, nhưng mà đó là người bạn thật. Còn người mà nó nịnh mình á, mà mình làm sai vẫn nịnh mình á, thì người đó không tốt, người đó là bạn giả, không phải bạn thật. Cho nên Paulo viết thư hết sức là nặng nề, mạnh lời lẽ mạnh bạo để giải quyết vấn đề tội lỗi trong thánh, giữ cho thánh thánh khiết và ngửa tội ăn năn. Khi một người bạn của chúng ta nói điều gì đó không đúng hay là có hành động sai, nếu muốn giữ tình cảm giữa hai bên đẹp đó, chúng ta sẽ làm ngơ coi như không có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà điều đó cho thấy là sao? Thế rằng chúng ta xem trọng được người bạn mến chúng ta hơn là chuyện gì sẽ xảy ra chừng đó về sau, cái hậu quả nó sẽ lãnh về sau. Nhưng nếu mà chúng ta đặt vấn đề một người bạn ta mà làm nói không đúng, làm sai, mà chúng ta đặt vấn đề cho người đó đó, để người đó sửa sai đó, thì chắc chắn người đó sẽ buồn chúng ta trong một thời gian. Nhưng người đó sẽ có cơ hội sửa đổi, và về sau sẽ nhận biết cho chúng ta là người nói thật, người bạn thật. Đương nhiên không phải dễ khi đặt vấn đề điểm sai của bạn mình. Vì khi đặt vấn đề điểm sai của bạn mình đó, mình phải trả giá nha. Đôi khi mất luôn bạn đó. Nhưng mà đâu đó trong thâm tâm họ biết chúng ta là người nói thật. Cho nên đây là điểm của Phaolô muốn nói. Mặc dầu lá thư tôi có nặng đó, nhưng mà tôi rất yêu thương anh em. Tôi muốn người có tội sửa đổi và muốn giữ được sự thánh khiết trong hội thánh của Chúa. Phaolô xác định rằng dầu phải viết thư với lời khiển trách nặng nề và gây cho tín đồ tại Côrintô đau lòng, nhưng mà ông viết thư trong tinh thần là tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em. Câu này chúng ta phải hiểu rằng Phaolô nói rằng tôi muốn viết cho anh em để anh em hiểu được tình yêu sâu đậm, tình yêu không giả dối của tôi đối với anh em. Cho nên đây là điểm mà Phaolô muốn nói với tín đồ hội thánh Côrintô rằng thật sự đó là khi tôi giải quyết vấn đề trong hội thánh của Chúa với anh em đó thì tôi buồn lắm, chứ tôi không có vui vẻ gì, nhưng mà tôi phải làm. Rồi điểm thứ hai ông mới đi tiếp nè, nhưng mà tôi được yên ủi tại vì sau khi những lá thư nặng nề của tôi đó thì anh em giải quyết được vấn đề, người có tội ăn năn và từ người có tội được tha thứ, cho nên tôi được yên ủi. Đây là điểm ông nói viết tiếp từ câu 5 cho đến câu 11. Nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu ấy chẳng phải chỉ làm cho tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thải đều buồn rầu ít nhiều. Tôi chẳng muốn nói quá làm gì. Kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em quở trách ấy là đủ rồi. Thà nay anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người đó, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Vậy tôi xin em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó. Bởi chưng tôi viết thư cho anh em cốt để thử anh em xem có vâng lời trong cả mọi sự cùng chăng. Nhưng anh em tha thứ ai thì tôi cũng tha thứ. Và nếu tôi đã tha, là vì anh em mà tha ở trước mặt Đấng Christ, hầu đừng để cho quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Kẻ làm cớ buồn rầu, mà Phaolô nói tổng quát ở đây có thể là người mà Phaolô đã đề cập trong Côrintô thứ nhất đoạn 5, là người đã lấy vợ của cha mình, hay là người đã đứng đầu trong những người chống đối Phao-lô được đề cập trong phần đoạn này. Người đó không những chỉ làm tôi buồn rầu mà thôi, nhưng cũng làm cho anh em Thải đều buồn rầu ít nhiều. Một người phạm tội, một người gây cho mối thông công giữa Phao-lô và tín đồ tại Cô-rinh-tô bị sức mẻ. Người đó không phải chỉ gây cho Phao-lô đau buồn mà thôi, nhưng mà gây cho cả hội thánh đau buồn. Và Phao-lô nói rằng, anh em ơi, đó là sự thật à. Đó là sự thật, tôi không phải nói quá lời. Tôi muốn nói thêm. Nhưng mà khi anh em làm cho tôi buồn á, là cả hội thánh buồn. Khi một người phạm tội là cả hội thánh buồn. Cho nên khi Chúa Giê-xu khuyên các môn đệ hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si và người Sa-đu-xê trong Ma-thi-ơ đoạn 16:6, và khi Phao-lô cảnh cáo tín đồ tại Côn-tô về người lấy vợ cha mình rằng anh em há chẳng biết rằng một chút men làm vậy làm cho cả đống bột vậy sao, thì cả Chúa Giê-xu và Phao-lô muốn nói rằng sự dạy dỗ sai lầm của người Pha-ri-si và người Sa-đu-xê đó nó sẽ lan tràn cả nước. Người ta sẽ chống đối tình lành. Và sự phạm tội của người lấy vợ của cha mình đó, nó sẽ lan tràn cả hội thánh và làm cho thánh mất phước. Nếu một người xem nhẹ tội lỗi mà phạm tội, nếu một người xem nhẹ mối thông công giữa anh em trong hội thánh mà gây cho chia rẽ đó, hoặc là chia rẽ với quản nhiệm đó, thì người đó không thấu hiểu được hậu quả mà cả hội thánh đều chịu. Một chút men thôi nó dậy cả đống bột. Một người phạm tội có thể làm cho cả hội thánh xáo trộn. Nhưng mà qua lá thư khiển trách mạnh mẽ của Phao-lô và qua chức vụ mục sư của Tít ở tại đó, trong thời gian mà Phao-lô vắng mặt đó, thì những người lãnh đạo tại thánh Côn-tô tiếp nhận sự giải quyết của Phao-lô. Họ kỷ luật người phạm tội. Và trong đoạn Côn-tô nhất đoạn 5:11-13, chúng ta có thể biết rằng người phạm tội đó đã bị dứt phép thông công hay là tạm ngưng được xem là hội viên của hội thánh. Và Phao-lô dùng chữ đó, tức là người đã bị nhiều người trong anh em quở trách, mà chữ nhiều người ta đã nghĩa là đại đa số hội viên trong hội thánh đồng ý giải quyết vấn đề này, dứt phép trong công người đó. Rồi, và Phao-lô cho biết, Phao-lô nói rằng như vậy là đủ rồi. Ông nói rằng có nghĩa là người phạm, khi anh em giải quyết như vậy và người phạm tội đã ăn năn thì đủ rồi. Đó là mục đích của chúng ta. Mục đích là khi mà chúng ta giải quyết vấn đề tội lỗi đó, gây cho mặc dù nó đau buồn đó, nhưng mà khi đã người ăn tội có tội ăn năn rồi thì đủ rồi, mục đích ta tới đó là đủ rồi, đừng có làm thêm nữa. Và trên phương diện khác, Phao-lô được yên ủi khi những người lãnh đạo thánh vâng lời ông mà giải quyết năn đề và người có tội ăn năn, đó là điểm cốt yếu. Sứ đồ Phao-lô khuyên tín đồ thánh Côn-tô nên tha thứ cho người phạm tội vì đã bị sửa phạt và đã ăn năn. Người anh em nó cần được tha thứ, cần được chấp nhận, cần được yên ủi. Nếu tín đồ trong hội thánh tiếp tục dứt phép thông công với người đã phạm tội và đã ăn năn mà không tha thứ, không phục hồi người đó trở lại với mối thông công trong hội thánh, thì người đó sẽ bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Và người có lợi nhất là ma quỷ. Chữ sa ngã trong nguyên bản mang hình ảnh một con thú dữ, nó nuốt trọn con mồi của nó, hay là một ngọn sóng chôn vùi người và vật giống như sóng thần. Tại đây Phao Lô nói này, sự buồn rầu sẽ nuốt trọn người đó. Người đó sẽ sống trong sự thất vọng, sống trong buồn rầu, không có lối thoát. Mặc dầu ngày nay chúng ta thấy trên thế giới mình đó, vấn đề tha thứ người phạm tội đôi khi khó thấy lắm. Người phạm tội phải chịu tội. Thường thường nó đi đường đó. Nhưng mà tinh thần của Chúa Giê-xu và của Sứ đồ Phao-lô là kỷ luật người phạm tội không phải chỉ để trừng phạt họ, nhưng để họ ăn năn tội và được tha thứ. Rồi phải tiến thêm bước nữa là phải giúp đỡ họ phục hồi lại mối thông công trong hội thánh. Sở dĩ Phao-lô gây cho họ đau buồn là vì ông muốn họ được vui mừng khi thấy kết quả lần có tội ăn năn và được trở lại mối thông công trong hội thánh. Trong câu chuyện của người con trai hoang đàn mà Chúa Giê-xu kể trong Luca đoạn 15, khi người em bỏ nhà đi hoang, tiêu phí hết tiền bạc của cha dành cho đó, rồi ăn năn trở về, thì người cha vui mừng chạy ra đón con, phục hồi lại địa vị làm con, đưa con về vô nhà, sống như ngày xưa, trở lại mối thông công mật thiết như ngày xưa, tổ chức ăn mừng, Vì quan niệm của ông là gì? Con ta đây đã chết, bây giờ đã sống. Nhưng mà người Nguyễn Cả không chịu vô nhà, vì cho rằng cái đứa hoang đàn như vậy là phải tiếp tục bị trừng trị, không được trở về nhà, không được trở lại mối thông công bình ngày xưa. Nếu một sư quản nhiệm hay người lãnh đạo hội thánh không nắm vững được mục đích kỷ luật trong hội thánh đó, mà Phaolô đề cập đó, thì thực sự là rất là tội nghiệp cho con dân Chúa, và chắc chắn là sẽ gây Chúa đau lòng. Mục đích chúng ta là người có tội ăn năn, được tha thứ và được phục hồi lại mối thông công trong hội thánh. Phaolô khuyên thêm: tôi xin em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó. Chữ xin đúng là trong nguyên bản là nài xin anh em, tha thiết xin anh em. Không phải khi kỷ luật người phạm tội là không yêu thương, nhưng mà tình yêu thương của anh em trong hội thánh dường như không được người phạm tội thấy lúc anh em giải quyết vấn đề. Họ thấy anh em khó khăn, cứng rắn, dữ dằn sao đó không biết. Nhưng bây giờ họ ăn năn rồi, thì anh em hãy bày tỏ cho họ thấy tình yêu thương của anh em đi. Bằng cách gì? Bằng cách phục hồi họ, tha thứ họ, phục hồi họ là trở lại. Chữ bày tỏ trong nguyên bản nghĩa là tái xác nhận tình yêu thương anh em đối với người đó. Tức là trước đây anh em yêu thương người đó, nhưng mà rồi người đó phạm tội gây cho thánh buồn rầu, bây giờ đó đã ăn năn rồi, thì anh em hãy tha thứ rồi phục hồi, tái xác nhận lại tình yêu thương anh em đã có trước đây cho người đó, để người đó được quay trở lại với hội thánh. Mà chúng ta thường bày tỏ cách nào đây? Đương nhiên nếu người phạm tội trong thánh được đã ăn năn tội, tha thứ rồi, chúng ta chào đón người đó giống như bình thường, chúng ta ngồi gần người đó, chúng ta thăm hỏi người đó. Nhưng mà quan trọng hơn á, theo tinh thần Phaolô đó, là chúng ta hãy chia sẻ tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời đối với người con người, nhất là người phạm tội. Vì không có gì an ủi cho người phạm tội ăn năn khi nhớ là rằng Đức Chúa Trời đã yêu thương mình vô bờ bến, vô điều kiện, như cha thương con của mình vậy. Như Ngài đã đem tội lỗi chúng ta sẽ cách chúng ta như phương Đông đối phương Tây. Họ cần cái đó. Một trong những lý do Phaolô viết thư cho tín đồ Côrintô là để thử anh em có xem có vâng lời trong cả mọi sự cùng chăng. Tại đây Phaolô không ý kêu gọi tín đồ Côrintô vâng lời mình tuyệt đối, để mình nắm quyền làm chủ, xây dựng một thành trì cho mình. Nhưng mà khi vâng lời trong mọi sự, họ biết rằng ông yêu thương họ và hợp tác với ông trong công tác truyền giảng và gây dựng hội thánh. Đương nhiên Phaolô cũng muốn nói thêm rằng thẩm quyền sứ đồ của mình và một số người trong hội thánh tại Côrintô đã thách thức đó. Thẩm quyền đó gây ông khó khăn trong sự điều hành hội thánh, ông muốn đặt vấn đề đó. Thời của Phaolô vấn đề vâng lời đã hơi khó rồi, ngày nay vấn đề vâng lời khó hơn. Nếu nguyên bản chị em ở đây rồi thấy Úc này vâng lời khó lắm, con cái nó đôi khi nó không vâng lời mình, đôi khi nó nói mình những cái câu mình cũng hơi khó chịu nha. Nó mình không dám rầy nó, đôi khi mình nói nhẹ nhẹ nó không dám rầy nó, mà đôi khi nó rầy mình á, vâng lời khó lắm. Rồi không phải trong nhà thôi, trong học đường cũng vậy đó. Trường học bây giờ học sinh đôi khi khó vâng lời lắm, cô giáo nào hay thầy giáo nào yếu nó đánh lại á. Rồi trong hội thánh tôi cũng thấy cũng khó vâng lời đó, tín đồ cãi một sư rần à, rồi ngoài xã hội cũng vậy đó. Quý vị để ý thôi, cái vấn đề mấy ngày hôm nay biểu tình không, người biểu tình vì lý tưởng người ít, mà người không vâng lời phá và phá làng phá xóm ăn cắp ăn trộm đó thì quá nhiều, không có trật tự gì hết. Nên thời Phaolô vấn đề vâng lời đó khó, mà thời nay vấn đề vâng lời nó khó hơn đó. Người tín đồ phạm lỗi thường thường phạm tội đó, thường thường không có vâng lời một sứ đâu. Nếu một sứ cứ khiển trách đó, hay là cái kỷ luật đó, thì làm lại phản đối một cách nào, bỏ đi vào thánh khác, đến vào thánh khác được một sứ trọng dụng sướng lắm. Rồi nếu một sứ mà phạm tội mà bị giáo hội mà khiển trách thì ông làm cái sao phản đối, ông bỏ đi giáo hội khác. Cho nên đôi lúc tội lỗi đi từ hội thánh này qua hội thánh khác, tội lỗi đi từ giáo hội này qua giáo hội khác không được giải quyết. Phao-lô không muốn chuyện đó xảy ra, ông muốn hội thánh phải giải quyết vấn đề. Tức là đôi khi chúng ta nhiều thứ chúng ta ngại, chúng ta không dám giải quyết. Phao-lô cho biết anh em tha thứ ai thì tôi cũng tha thứ, và nếu tôi đã tha thì vì anh em mà tha ở trước mặt Đấng Christ. Ý Phao-lô muốn nói rằng ông cùng hội thánh đứng chung với nhau trước mặt Đức Chúa Trời khi thi hành kỷ luật trong hội thánh. Họ không đứng dưới quyền sứ đồ của ông, nhưng mà họ đứng chung với ông trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong khi giải quyết vấn đề. Vì thế người phạm tội ăn năn và hội thánh đã tha thứ thì Phao-lô cũng tha thứ cho người đó. Không có cái chuyện mà hội thánh tha thứ mà ông không tha thứ, không. Ông và hội thánh làm việc chung với nhau trước mặt Đức Chúa Trời. Và đối với ông, khi mà ông đã tha thứ rồi thì hội thánh cũng phải tha thứ nữa. Tôi hầu Chúa cũng thời gian cũng tương đối, gọi ngắn cũng có mà cũng dài cũng có, thì tôi liên hệ rất là nhiều công việc của các hội thánh. Và tôi thấy rất là lo ngại cho vài mục sư quản nhiệm điều hành hội thánh theo ý của mình mà thiếu sự đóng góp của ban trưởng lão, ban chấp hành hội thánh. Có người nhìn xem ban chấp hành giống như là đảng đối lập mà không nghĩ những người đó là người cộng tác với mình. Tôi cũng lo ngại cho vài mục sư quản nhiệm cho rằng mình không phải chịu trách nhiệm với ai cả, mình toàn quyền muốn làm gì làm, rất là nguy hiểm. Hội thánh không phải là một công ty để ông tổng giám đốc có quyền sa thải, có quyền gì đó, không phải. Nhưng hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời. Mục sư quản nhiệm là người chăn đàn chiên của Đức Chúa Trời mà Chúa Thế Giêsu đã mua bằng chính huyết của Ngài. Cho nên xử sự gì trong thẩm quyền thuộc linh và trong tình yêu thương. Phao-lô lo ngại trước đây có những người lãnh đạo hội thánh Côrintô đi đến chỗ cực đoan là không kỷ luật người phạm tội. Ông trách họ điều đó. Nhưng bây giờ ông lo ngại họ đi đến một cực đoan khác là không tha thứ, không phục hồi người đã ăn năn. Chữ tha thứ Phao-lô dùng ở đây là gì? Mang ý như sao? Trong nguyên bản mang ý là tặng một món quà, nghĩa là tín đồ trong hội thánh tặng cho người phạm tội ăn năn món quà tha thứ. Đó là ý ông Phao-lô nói. Đáng khi những người lãnh đạo hội thánh Côrintô nghĩ rằng vấn đề kỷ luật người phạm tội tha thứ hay là phục hồi người phạm tội ăn năn lãnh thuộc về riêng vấn đề tổ chức hội thánh, giống như các tổ chức khác thôi, hễ có tội là mình giải quyết vấn đề. Nhưng mà Phao-lô nó cho biết rằng vấn đề không phải đơn giản như vậy. Vấn đề trong hội thánh là vấn đề liên hệ đến tâm linh. Tại vì sao? Tại vì người phạm tội ăn năn mà không được tha thứ, không được phục hồi lại mối thông công trong hội thánh đó, người đó có thể rơi vào mưu trước của ma quỷ. Và chính anh em cũng có thể rơi vào mưu trước của ma quỷ làm gây chia rẽ hội thánh. Cho nên nếu họ nghĩ rằng họ giải quyết cách khôn ngoan trên phương diện tổ chức đó, họ đủ khôn ngoan để giải quyết đó, thì họ nên nhớ rằng ông muốn nhắc họ rằng ma quỷ nó khôn ngoan hơn chúng ta nhiều lắm. Và ông hãy nói rằng tôi hy vọng anh em biết điều đó. Vì nếu anh em không biết điều đó mà xử sự đó thì anh em sẽ rơi vào mưu trước của ma quỷ và hội thánh sẽ bị chia rẽ. Hội thánh chúng ta đó, nó riêng hội thánh chúng ta thôi nghe. Đương nhiên áp dụng hội thánh khác cũng phải áp dụng thôi. Hội thánh chúng ta phải như là người chăn đi tìm con chiên lạc mất. Và khi tìm được rồi đó thì vui mừng vác nó lên vai, trở về mời bạn hữu hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên bị mất. Cho nên khi một người trong hội thánh có tội, bị khiển trách ăn năn, thì chúng ta vui mừng tha thứ cho người đó, phục hồi lại mối thông công với người đó để không rơi vào mưu trước của ma quỷ. Hội thánh Côrintô có quá nhiều năng đề, trong đó có những năng đề về liên quan đến đạo đức hết sức là trầm trọng. Nhưng mà sao Phao-lô không có bỏ cuộc, nhưng mà tiếp tục hiệp tác hội thánh đi mà giải quyết năng đề nhịn nhục đối với tín đồ tại đó. Phao-lô đau lòng khi phải giải quyết cứng rắn vấn đề tội lỗi trong hội thánh, nhưng mà cuối cùng ông và cả hội thánh được yên ủi và vui mừng khi người có tội ăn năn và được phục hồi vào mối thông công của hội thánh. Cho nên nếu mục sư hay là tín đồ muốn tìm một hội thánh toàn hảo để làm quản nhiệm hay làm hội viên, xin lỗi thì đừng gia nhập. Vì nếu họ đã hoàn hảo rồi mà chúng ta đi vô, chúng ta phá cái hoàn hảo của họ đó, chúng ta làm hư hội thánh của họ. Đừng. Nhưng mà thà góp phần giải quyết nan đề hơn là chúng ta trở thành một phần của nan đề trong hội thánh. Lời Chúa dạy chúng ta trong Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 13: nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng hãy tha thứ thế ấy. Chúng ta không những áp dụng lời mà chúng ta vừa nghe trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 23 đến 2 câu 1 này trong hội thánh mà thôi, nhưng cho phép tôi nói rằng chúng ta có thể áp dụng được trong gia đình của chúng ta nữa. Khi người chồng có tội, có lỗi, khi người vợ có tội, có lỗi, khi con cái có tội, có lỗi, chúng ta dạy dỗ, chúng ta khuyên lơn, khiển trách. Và khi người đó ăn năn thì chúng ta có sẵn sàng tha thứ và phục hồi lại người đó không? Gia đình ta rất cần, hội thánh ta rất cần, và nói chung xã hội rất cần. Vì đây là lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta qua lời của Ngài.